Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cành bướm lượn cành hoa cũng đỏ vàng thắm tươi, nụ trôi hoa hướng nhụy mừng xuân rộn tiếng ca đẹp thay một cành hoa vừa có sắc có đẹp thay mỗi chúng ta xuân lòng sống chân thật đẹp thay nụ tâm hoa nở bóng ba la mật đẹp thay khúc thiền ca vang lời xuân chư cánh bướm lượn cành hoa cũng đỏ vàng thắm tươi, nụ trôi hoa hương nhụy mừng xuân rộn tiếng ca đẹp thay một cành đẹp thay mỗi chúng ta xuân lòng sống chân thật đẹp thay nụ tâm hoa nở bóng ba la mật đẹp thay khúc thiền
Thích Ca Mâu sự thân ca mau này phần.
Sáng nay thì tôi đi một vòng ở ngoài Phật Bà Quan Âm. Quý vị nào chưa có đi thì lát nữa đi ra ngoài đó để mà chiêm nghiệm. Ở ngoài Phật Bà Quan Âm á, tượng đài đó có một cái hồ sen. Quý vị đã thấy rồi. Cái hồ sen hiện bây giờ đó thì lá cũng có. Có những đóa hoa, hoa sen cũng có. Và có những cái đóa hoa nó đã nở và nó cũng đã tàn rồi, cũng có. Thì làm cho tôi suy nghĩ đến một bài kinh, đến một cái sự kiện có thật. Cũng thời kỳ Đức Phật, có một ngày Đức Phật cũng ngồi thiền một buổi sáng ở trước cái hồ sen trong tinh xá. Thì khi Ngài ngồi, Ngài chiêm nghiệm sâu ở trong cái thiền định khoảng chừng 2 tiếng, thì Ngài mới mỉm cười. Và Ngài kêu Ngài A Nan đến. Ngài muốn chia sẻ cái cảm nghĩ của Ngài. Thì Ngài nói: này A Nan, ta phát hiện ra một điều rất là màu nhiệm và rất là hay, là tất cả mọi người, mọi chúng sinh và tất cả chư Phật ở trên Tây Phương cũng như là dưới trần gian cõi Ta Bà ô uế này đó, nó giống cũng như là cái hồ sen này vậy. Có những người đã thành đạo, đã thành Phật rồi, thì cũng giống như những đóa hoa, hoa sen nở ra, vươn lên khỏi bùn, rồi vươn lên khỏi mặt nước, rồi nở hoa ra, ta gọi là hoa sen. Có những chúng sinh đang tu, nó chưa có nở được hoa sen, nhưng mà nó đang nở cánh sen. Và có những chúng sinh nó chưa phải là cánh sen, mà nó là chỉ là lá sen thôi. Và có những chúng sinh nó chưa phải là lá sen nữa, mà nó chỉ là cọng sen thôi. Nó đang ở dưới đất, đang ở dưới bùn. Tuy nhiên, cái đặc tính của hoa sen đó là lúc nào cũng vươn lên hết. Thì chúng sinh ở trong cõi đời này, mặc dầu chưa có thành một vị vô thượng chánh đẳng chánh giác, chưa thành Phật, chưa thành Thánh, nhưng mà ai cũng có được cái đặc tính đó hết, giống cũng như ta thôi. Ta là Phật thì cũng giống như người đã hoàn toàn trong sạch. Nhưng mà cái sự trong sạch này không phải từ ở trên trời rớt xuống, mà sự trong sạch này cũng phải từ ở dưới bùn nhơ mà vươn lên. Đó là một cái ý nghĩ sau khi Đức Phật ngồi chiêm nghiệm thiền định trước cái hồ sen. Đức Phật phát ra những cái suy nghĩ như vậy. Sáng hôm nay khi tôi đi vòng quanh cái hồ sen thì cũng có những cái suy nghĩ tương tự như vậy, nhưng mà không có được giống như Đức Phật mà nói là tất cả chúng sanh, mà chỉ nói tất cả những người đệ tử Phật và tất cả những người đi chùa Phật Đà thôi. Không có dám nói chúng sanh, mà nói tất cả mọi người đi chùa Phật Đà đều là những người đang ở dưới cái hồ sen của chùa. Có những người giác ngộ rồi thì giống như là sen đã nở, có những người chưa giác ngộ, còn vụng về ở trong lời nói, cử chỉ và hành động thì cũng giống như là những cái ngó sen ở dưới bùn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ với nhau những cái đặc tính của một cái hoa sen như thế nào. Và ở trong đạo Phật đó, tại sao quý vị thấy tất cả những vị Phật đều ngồi ở trên bông sen đó? Và đạo Phật, cái biểu trưng của đạo Phật là bông sen, lấy bông sen để làm biểu trưng của đạo Phật, chứ không có lấy bông bức, bông nhãn thọ, bông lài hay là bông quỳnh hoa gì hết, mà lấy bông sen. Hãy nói đến đạo Phật là nói đến bông sen từ xưa tới bây giờ. Và từ các nước theo Phật giáo nguyên thủy cho đến các nước theo Phật giáo phát triển đều có cùng chung một cái là lấy bông sen để làm biểu trưng cho đạo Phật. Và tất cả các đức Phật thành Phật đều ngồi ở trên bông sen. Như quý vị thấy, Đức Phật Thích Ca ở dưới, quý vị nhìn lên coi, ngồi ở đâu? Ngồi trên bông sen, đúng không? Rồi các Đức Phật Di Đà đang đứng, cũng đứng ở trên bông sen. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đứng thì cũng đứng ở trên bông sen. Đó là một cái biểu tượng rất là hay. Nhưng mà để được ngồi ở trên bông sen phải có một cái quá trình. Cũng giống như một cái bông sen mà nó trở thành một đóa hoa, nó vươn lên thì cũng phải có một cái thời gian nhất định. Và có những cái yếu tố rất là cần thiết và quan trọng mà người đệ tử Phật không bao giờ được quên cái yếu tố này. Bông sen sống đó, cây sen mà được sống đó, không phải sống ở trong cái nước trong sạch. Người nào trồng sen mà trồng ở trong cái nước trong sạch thì sen chết liền. Người nào trồng sen mà không lấy bùn đen mà còn thúi nữa kìa, càng thúi càng đen đó, thì cái hoa sen nó mới tốt và nó mới sống được. Đây là một cái ý nghĩa rất là hay mà đạo Phật và các vị Bồ Tát cũng như các đức Phật đều thống nhất với nhau và lấy cái đó làm một cái pháp tu. Bông sen, sự sống của bông sen là bùn nhơ và nước đọng, nước thúi. Một vị Phật, một vị Bồ Tát hoặc là một người đệ tử Phật muốn trở thành một con người thanh tịnh, hoàn hảo, tốt đẹp thì phải có cái yếu tố gian khổ khó khăn. Mà cái yếu tố này ta gọi là bùn nhơ và nước độc. Mình tu mà mình thấy gặp cái hoàn cảnh khó khăn mình bỏ chạy thì giống cũng như mà bông, mình muốn làm bông sen, muốn nở, muốn sống, nhưng mà mình đi tìm một cái chỗ mà không có thúi, một cái chỗ không có bùn để mà mình ngồi, để mà mình nói mình sống, thì không cách nào mà sống được. Một người tu mà muốn đạt đến giải thoát giác ngộ mà tự động muốn giác ngộ liền, tự động mà muốn coi như là ai đó ban cho cái sự giác ngộ cho mình mà không cần phải trải qua những cái thời gian khó khăn, thử nghiệm, cực khổ thì không bao giờ thành được cái gì hết. Giống như ngoài đời quý vị học bất cứ một cái ngành nghề nào, quý vị cũng phải gian khổ cực nhọc trong lúc học, rồi khi ra trường còn cần phải đi thực tập, rồi còn có nhiều cái kinh nghiệm khác thì ta mới thành đạt được. Thì người tu hành cũng vậy, người tu hành là phải đi vào những cái chỗ khó khăn, đi vào những cái nơi mà ta gọi là cõi ta bà. Ta bà là gì? Ta bà là cái chỗ không như ý muốn của mình. Cái gốc của cái chữ ta bà đó là dukkha, tức là đau khổ. Mà đau khổ là dịch chung thôi, nhưng mà thực sự nó là bất như ý. Muốn thành một vị Phật, muốn thành một vị Bồ Tát, hay là muốn thành những người Phật tử tu hành mà về mặt tâm linh có tiến bộ, thì phải sống ở trong cái cõi ta bà này, và phải lăn lóc ở trong cái cõi ta bà này mới được. Chứ còn mà chán trường, rồi mình tìm cái chỗ nào đó mà không có cái gì đó gọi là bất như ý của mình sống, điều đó không bao giờ có được. Cuộc đời này là cuộc đời không như ý, nhưng mà cái người tu á, thì trong cái không như ý đó, ta biết hoan hỷ chấp nhận, và ta lấy cái mà không như ý đó để mà ta tiến tu. Ví dụ như ngày xưa thì mình có cái tánh mình hay giận hờn hoặc là tự ái. Bây giờ mình tu rồi, mình biết đi chùa, biết ăn chay, biết niệm Phật, biết tụng kinh, thì không có ông Phật nào dạy mình là tự ái thêm hết đó. Mà trong kinh điển Đức Phật dạy người đệ tử Phật muốn cho hạnh phúc, muốn có được an lạc thì phải dẹp cái tự ái, bỏ tự ái, đốt cái tự ái đó đi. Hoặc là bây giờ đang có gió đó, gió chướng, gió bất gì đó, thì thả cái tự ái đó, theo gió, theo mây đi, thì mình mới được nhẹ nhàng, mình mới được an lạc. Thì cái đó là tu. Thì cái tự ái và những cái điều mà ở trong con người của mình nó chưa được hoàn hảo, mình muốn cho hoàn hảo đó, thì mình phải chấp nhận, mình bỏ nó. Và mình chấp nhận bỏ ngay ở cuộc đời này, chứ không phải chờ đến khi chết mới bỏ. Tại cõi ta bà này, ta bỏ tại cái cõi này. Và ta thành, khi mà ta bỏ rồi đó, thì ta thành đạo cũng tại cái cõi này đó. Chứ không có nhất thiết là phải chờ nhắm mắt xuôi tay rồi mới thành Phật, hay là chờ nhắm mắt xuôi tay rồi mới được giác ngộ. Còn sống không chịu giác ngộ, còn sống không chịu tu, mà chờ nhắm mắt xuôi tay rồi mới đòi tu, thì không có kịp. Giống cũng như quý bác mà già lớn tuổi đi chùa mỗi tuần như vậy là biết tu, có nghĩa chuẩn bị tư lương trong một cái tư thế sẵn sàng chấp nhận chờ đi về cảnh giới an lạc của chư Phật, bằng cách là mỗi tuần, mỗi ngày, mỗi giờ ta đều khéo léo ta tu hành. Và cái sự tu hành của mình nó không phải chỉ có tu hành ở trong chùa không, mà cái sự tu hành của ta là tu hành ở trong chùa là quý rồi, nhưng mà tu hành ở nhà, tu hành ở các chỗ khác. Ví dụ như mình đi ra chợ, mình cũng có thể mình tu được. Mình đi bất cứ nơi nào, mình cũng có thể mình tu được. Chứ không phải chỉ có là tu ở trong chùa, gõ mõ tụng kinh thì mới gọi là tu. Còn những nơi khác ta không chịu tu thì cũng không được. Sửa, tu có nghĩa là sửa. Sửa thì sửa mọi lúc, mọi nơi, khi nào ta còn sống, khi nào ta còn hoạt động thì ta còn sửa. Chứ còn đừng có chờ mà tới lúc mà nằm một chỗ rồi mới sửa, thì lúc đó là mình sửa mình không được mà nhờ y tá với bác sĩ nó sửa. Nằm chỗ rồi bị ẹo xương sống rồi, cống xương sườn rồi. Thì phải nhờ y tá bác sĩ nó sửa, thì lúc đó là người khác sửa cho mình. Còn chi bằng bây giờ mình còn khỏe thì mình tự mình sửa đi, thấy không? Sửa những điều không hay sửa cho thành hay, sửa những điều chưa có hoàn thiện thành hoàn thiện. Thì cũng giống cũng như là cái bông sen ở dưới bùn. Như nãy tôi nói, cái yếu tố bùn, dơ và nước độc là yếu tố quan trọng nhất để cho bông sen, để cho cây sen nó sống. Không có yếu tố này là không có, không sống được. Thì người tu thì cái yếu tố quan trọng là yếu tố phiền não. Trong cái phiền não nó có bồ đề, trong cái khổ đau có hạnh phúc an lạc. Tìm hạnh phúc an lạc mà không tìm ở trong khổ đau thì không quý, không thấy được cái giá trị của hạnh phúc an lạc. Cũng giống như người đời nói là có đau khổ mới trải mùi trần thế, không trần ai sao xứng bậc anh hùng. Vậy anh hùng thì ít lắm, mà cái người mà gọi là anh hùng thì người ta cũng có những cái gì đó rất là đặc biệt, vượt khó được. Người ta có thể ta nhịn đói được, thí dụ, còn mình nhịn đói mình nhịn chưa nổi thì cũng không được gọi là anh hùng. Hoặc là người ta có thể người ta sống ở trong những cái điều kiện khắc nghiệt, khổ cực, thì mình phải trải nghiệm qua hết những cái thứ đấy. Chứ còn mình đi tìm hạnh phúc không mà không có tìm, không có chấp nhận khổ đau, cũng giống như mình đi lấy cát mình nấu cơm vậy đó. Trong kinh Lăng Nghiêm nói lấy cát mà nấu cơm mà muốn cho thành cơm đâu có được, phải lấy gạo nấu cơm thì mới có cơm. Thì muốn cho có được hạnh phúc an lạc thì phải chấp nhận đau khổ, chấp nhận khó khăn. Giống cũng như muốn cho đó sen để nó sống thì phải có bùn dơ, nước thối, nước càng thối càng tốt. Thì cái ý nghĩa căn bản để mà có được cái hoa sen đó là cái chỗ này. Thêm một cái ý nghĩa khác của một cây sen đó, thì bất cứ một cái hồ sen quý vị thấy ở phía trước đó, nó không phải có nguyên coi như là hoa không, mà nó không phải chỉ có lá không, mà nó không phải chỉ có cọng không, mà ở dưới cái hồ sen đó nó có hoa, có lá, có cọng. Thì trong cái cõi này cũng vậy, Phật nói là tất cả mọi người đều có cái chất Phật hết. Mình nói đơn giản là mọi người đều có cái đức tính tốt hết, nhưng mà vì chưa có điều kiện cho nên nó chưa được hiển thị ra, nó chưa biểu lộ ra thôi. Chứ còn ai cũng tốt hết, ai cũng là Phật đang thành hết á. Khi mà mình nhìn thấy như vậy và mình thấy rõ như vậy rồi đó, thì mình không dám khinh khi người nào hết, mình không dám chê bai người nào hết, bởi vì chê bai người đó là chê Phật đó. Thí dụ như bây giờ tôi chê cái người nào đó, tôi thấy một cái vị Phật tử nào đó tụng kinh chưa hay, thì tôi nói sao mà đi chùa lâu quá mình tụng kinh chưa hay. Thí dụ vậy, tôi chê, có một cái ý chê là tôi mắc tội rồi đó. Vì sao? Bởi vì tôi chưa thấu hiểu được là chính cái vị này là cái vị Phật đang thành. Còn nếu mà tôi thấu hiểu được đạo lý là tất cả mọi người đều là có cái bản chất là Phật hết và đều có cái khả năng thành Phật, nhưng mà người ta chưa có điều kiện để hoàn toàn thành một vị Phật thôi. Giống cũng như là những cái cánh sen nó đang ở dưới bùn, chứ nó chưa có vươn lên khỏi bùn, và nó chưa vươn lên khỏi nước. Thì nếu mà ta không có cái trí tuệ, ta nhìn sâu như vậy thì ta chê, ta khinh thường, thì mình sẽ mắc tội. Còn nếu mà cái đạo lý ta học được từ ở trong cái một cái hồ sen, thì ta thấy tất cả mọi người đều là Phật hết, tất cả mọi người đều có cái bản chất tốt hết, thì ta không có dám khinh chê ai, mà ta rất là cung kính, ta rất là quý mến, ta rất là trân trọng. Thậm chí những đứa trẻ, những đứa nhỏ ta cũng quý mến, trân trọng nó. Những người lớn tuổi ta quý mến, trân trọng là đúng rồi. Còn những người nhỏ tuổi hơn ta, ta cũng quý mến, trân trọng bằng nhau. Và đây là cái ý nghĩa thứ hai trong đạo Phật, gọi là nhân quả đồng thời. Trong một cái hồ sen, trong một cái bản chất của một cây sen thì đều có cánh, nhị, gương, hạt. Nó có ở trong đó hết, nhưng mà nó chưa có thời gian để mà nó mọc lên thôi. Đó. Thì những người đi chùa đây cũng như thế. Người lớn, người nhỏ, người vừa vừa đều có những cái bản chất tốt hết. Ai đi đến đây, cái hay là đã sắp xếp được thời gian của cái một cái ngày Chủ nhật để đi đến đây là cái quý đầu tiên rồi. Ai bước vào chùa là cái tâm của người ta đã có những điều gì đó nó lắng đọng ở trong lòng rồi, cho người ta mới bước đến chùa. Và bước đến chùa mà còn bước vào trong chánh điện để mà tụng kinh niệm Phật, để mà nghe trao đổi Phật pháp là một cái điều quý rồi, đâu phải ai cũng có thể làm được. Nội những cái hành động, những cái mà ta gọi là rất là bình thường này nè, mà nếu mà người đệ tử Phật mà biết nhìn sâu vô trong đó và biết trân trọng nó, biết kính quý nó, thì cái thế giới này không có chiến tranh. Và mọi người sống với nhau rất là hòa hợp và vui vẻ. Ai cũng tôn kính lẫn nhau, ai cũng hoan hỷ với nhau. Thì đâu có cái chuyện mà chị A xích mích với chị B, anh B xích mích với anh C. Sở dĩ ta xích mích với nhau vì ta không tôn trọng lẫn nhau. Ta không thấy được những cái giá trị khi còn sống với nhau. Mà chờ đến khi mà ta chết rồi, không còn có mặt ở trên dương gian này nữa, thì ta mới thấy quý, ta mới thấy tiếc. Thì lúc đó nó cũng hơi muộn rồi. Mặc dầu với cái nhìn của đạo Phật cũng chả có gì gọi là muộn. Cái thân xác đó chết, nhưng mà chết đâu có nghĩa là hết. Nhiều khi người ta thay hình đổi dạng ở một cái thế giới khác, hoặc thậm chí người ta cũng có thể trở về cái thế giới này nữa để mà làm cái công việc của một vị Bồ Tát, chứ đâu phải coi như là chết là xong đâu. Thành thử nói như vậy để cho ta thấy cái ý nghĩa thứ hai của đóa hoa sen là tất cả mọi chúng sanh, tất cả mọi người đi chùa đều bình đẳng như nhau hết, đều có những cái hay hết. Người làm nghề thợ tiện thì có cái hay của người thợ tiện. Người làm nghề bánh mì thì có cái hay của người làm lò nghề bánh mì. Người làm cái nghề bán đồ lấy ghim, ta gọi là shop Á Châu, thì cũng có cái hay của người Á Châu. Còn người đi làm ngân hàng thì cũng có cái hay của người đi làm ngân hàng. Nhiều yếu tố như vậy, và mỗi người một nghề, một ngành, một công việc, như vậy nó mới hình thành nên một cái xã hội, cộng đồng. Thì ở trong chùa cũng vậy, khi ta gặp nhau thì ta nhìn, ta thấy những cái hay, những cái quý của nhau, và ta biết tôn trọng với nhau. Chứ còn ông thầy chùa, cái hay của ông thầy chùa là gì? Là tụng kinh. Thấy không? Cái hay của người tu là tụng kinh và thuyết pháp. Và không có thuyết pháp nữa thì sao? Thì ít ra cũng hiền hậu một chút, hiền thôi. Thấy không? Ai có chửi thì cũng ráng cắn răng chịu thôi. Tại vì sao? Vì gì lỡ mặc trên mình cái chiếc áo tu rồi, thành ra đâu có dám cự cãi ai. Thì nhiều người ta nói sao hay quá, không phải hay. Mặc vô chiếc áo này đi cũng giống hịch nè. Quý vị thử, quý vị mặc thử. Giờ ví dụ như giờ quý vị chưa có mặc áo vàng đó, mới mặc áo lam thôi, là thấy quý vị tự động là hiền hậu bớt 50% rồi đó. Mặc cái áo lam vô thôi là thấy sao? Thấy nó tâm hồn của mình nó nhẹ nhàng, nó mát dịu lại rồi. Còn nếu mà không có mặc áo thì tao không tu á, lúc đó chết với tao á. Thấy không? Còn lúc mà mình ngồi mình gõ mõ, khi mà mình gõ mõ mình tụng kinh rồi, đang tụng kinh, đang gõ mõ, đang mặc áo, rồi nhang trầm đang đốt, đang ngồi trước bàn Phật, dầu cho con cháu nội của mình nó có đòi, nó có làm ồn ào đi nữa thì mình sao? Mình cũng chịu đựng để mình tụng kinh, thì đâu có phiền, đâu có sân hận lên được. Mình đang tụng kinh thì làm sao mình chửi lộn với nó được, hay là mình rầy rà nó được. Thành ra lúc mà ta tụng kinh là lúc đó ta tu hành rất là tốt. Lúc ta mặc cái chiếc áo này là lúc đó ta tu hành rất là tốt rồi. Thì cái tốt đó là tự nhiên thôi, ai mặc ai tụng thì nó cũng giống nhau thôi. Chứ quý vị đừng nghĩ là sao những người trong chùa hiền quá. Quý vị ở ngoài đời quý vị còn hiền hơn những người trong chùa nữa. Thấy có nhiều người á, ở đây nè, có nhiều người rất là hiền đó. Anh ta chửi trên đầu mà cũng không giận, chỉ có một cái là đi nói với người khác thôi. Thấy không? Nhưng mà cũng tốt, không có gây lộn với nhau. Thấy không? Rồi người ta ăn hiếp. Thấy không? Không phải ăn hiếp ở ngoài đường. Ăn hiếp ngoài đường bây giờ là chuyện bình thường. Bây giờ nó vô chùa mà nó cũng ăn hiếp nhau nữa. Nhưng mà cũng ráng nhịn. Thấy không? Ráng nhịn. Trước chánh điện mà đâu có dám cự. Nhưng mà đi về nhà thì điện thoại với người này người nọ, để mà sao? Để mà nói. Thì cái đó cũng tốt, cũng tốt luôn. Vì sao? Cũng đỡ là khi mà mình nói ra được như vậy đó thì nó được nhẹ nhàng. Còn mình không nói, cứ ấm ức hoài mà mình chưa có biến được, mình chưa có cái phép giống như Tôn Ngộ Không nữa. Chưa được 72 phép thần thông, mới được có 70 phép thôi. Còn hai phép nữa, mà hai phép đó quan trọng là biến cái mất tiêu luôn. Mình chưa biến được, cho nên nó còn ở trong cái bụng mình á, nó còn ở trong cái ngực á, đau khó thở vô cùng, tức á, tức ra thành tức ngực. Thành nó đau khổ, nhưng mà khi nói ra thì tự động nó nhẹ nhàng. Thì cũng là một cái điều rất là tốt. Đó là những người hiền đó. Thì nhờ chúng ta đi chùa, nhờ chúng ta biết Phật Pháp, chúng ta tu tập, chúng ta hiền. Thì cái chất ta gọi là hiền đó là chất Phật đó. Ông Phật là vậy đó. Ông Phật là hiền, là từ bi. Mà mình đang tập theo Đức Phật là sao? Ông Phật, người ta chửi ông Phật thương người ta. Chẳng những không giận mà còn khởi cái lòng thương xót. Còn mình á, người ta chửi mình không giận người ta, nhưng mà có một cái cũng hơi để một bụng. Để một bụng, còn Phật không có để một bụng. Thì mình khác với Phật ở cái điểm đó, điểm chút vậy thôi. Là mình để trong bụng, còn Phật không có để bụng. Đó. Mình khác Đức Phật một chút, là Đức Phật chấp nhận mọi cái chuyện khổ cực. Còn mình gặp khổ cực một chút thì mình hơi nản chí, hơi nản lòng. Đi vô chùa học đạo mà bỏ công bỏ sức, thậm chí có nhiều người bỏ tiền nữa để mà muốn học cái pháp gì đó, nhưng mà lâu quá không được học, tự nhiên cái nản chí thôi không học, thôi không đi chùa nữa, đi bỏ biết bao nhiêu thời giờ, 2-3 năm rồi đó mà không được dạy gì hết, không chịu dạy, thì mình nản chí nản lòng. Còn Đức Phật vô lượng vô số kiếp, mỗi một kiếp như vậy, quý vị đọc ở trong lịch sử của Đức Phật, quý vị sẽ thấy mỗi kiếp có nhiều khi có những cái kiếp Đức Phật chỉ vì học một câu thôi, nghe chỗ này chỗ nọ có những vị thầy hay thầy giỏi dạy, đều sắp xếp thời gian công việc đến đó để học được một câu thôi. Mà một câu như vậy đó đâu phải chỉ có 200-300 lượng vàng hay là 50-70 ngàn đô đâu. Một câu như vậy là đổi 2 con mắt. Một câu thôi là phải móc 2 con mắt ra. Mà Đức Phật dám làm. Còn bây giờ quý vị học, có học nhưng mà gặp khó khăn về cái hơi nản lòng. Còn Đức Phật không nản lòng. Ông thầy ông nói Đức Phật đem mấy ngàn lượng vàng, bởi vì thái tử mà, đem lại ông thầy dạy, ông nói không, tiền bạc tôi không cần, bởi vì cái pháp của tôi là nó có giá trị, vàng bạc kim cương hột sòn đó, không có giá trị bằng cái lời pháp của tôi, một câu pháp của tôi. Rồi Đức Phật mới hỏi bây giờ muốn đổi cái gì, thì ông này mới nói một câu pháp là một con mắt. Bây giờ ông móc con mắt ông đưa tôi thì tôi mới nói câu pháp cho ông nghe. Rồi thái tử sẵn sàng hoan hỷ, móc con mắt đưa. Ông nhìn ông mắt, ông nói hồi nãy tôi nói nhưng mà tôi nói chưa hết, tôi nói con mắt nhưng mà con mắt bên phải, còn ông mắt móc mắt trái thì mắt trái giờ đâu có còn giá trị nữa, con mắt bên trái nó không có giá trị, mà phải là con mắt bên phải nó mới có giá trị. Ông vừa nói xong ông giục con mắt xuống đất, ông lấy chân ông đạp. Bây giờ trường hợp giống như quý vị tính sao? Quý lộn hay là sao? Hay là kêu cảnh sát bắt, hay là kêu người này người nọ xử, hay là mướn sao hơi đen xử? Cái gì bị mất hết con mắt à, nhưng mà không được gì hết. À, mà gặp cái ông thầy ông dạy gì kỳ quá, tiền bạc ông không lấy mà ông lấy mắt của người ta. Đức Phật vẫn hoan hỷ, Đức Phật không cự không cãi mà không có kêu cảnh sát, không làm gì hết. Ngài nói, Ngài còn xin lỗi nữa chứ, Ngài nói con đâu có biết, bởi vì con nghe lộn, thành thử con mới có móc con mắt. Vậy thì bây giờ con móc thêm con mắt nữa, con đưa. Thì móc con mắt bên phải đưa. Ông thầy cũng nhìn, ông nói con mắt bên phải thì đúng rồi, nhưng mà sao con mắt của ông gèn nhiều quá, tôi không lấy. Thành ra ông lại giục con mắt bên phải luôn, ông lấy chân ông đạp. Thì giờ thái tử đuôi rồi, mù hết hai con mắt, mất hết hai con mắt nhưng mà cũng không được pháp gì hết, thì như quý vị tức không? Đi vô chùa làm công quả, nghe nói có phước lắm, nhưng mà làm một thời gian nhịn ăn nhịn mặc làm đủ thứ hết, có khi rồi phải bị mắc mưa nữa, đi đổ rác đồ đó bị mắc mưa rồi bệnh, nhưng mà cũng chưa thấy được Phật pháp, cũng không được ông thầy ông dạy cái gì, tức không? Rồi xong rồi đang nghĩ, đang suy nghĩ dẫn dơ vậy, rồi bị trong nhà có chuyện buồn, rồi mình ngồi mình nói chắc có lẽ gì mình đi lộn chùa, cái chùa này không có đạo đức, thành ra đi vô gặp điều xui à, rồi mình đi lộn thầy vô mấy tháng mấy năm rồi mà thầy không chịu dạy cái gì hết, tức bỏ chùa, bỏ chùa này, không đi chùa này, đi chùa khác, đi chùa xa hơn. Ai vậy? Ina là không chịu đi, đi ra tới ngoài Gòn Cót lắm. Ngoài Gòn Cót nghe nói có cái chùa nào bự lắm ở dưới. Quý vị có đi chưa? Hả? Đây có ai đi chùa ở dưới Gòn Cót không? Chùa bự lắm, không có đề bản. Mà nghe nói vô chổng người ta còn cho ăn, cho uống, không có tốn tiền nữa. Rồi còn cấp phòng ngủ gì nữa. Chưa ai đi chứ hả? Đi thử. Cháu thấy được thì bữa nào tổ chức cho chùa Phật Đà rủ thầy cô đi luôn. Cho nó vui. Đó. Thì chỗ nào mà thấy vui thì mình chia sẻ với nhau ha. Thì bây giờ mình không đi chùa này, mình giận quá mình không đi chùa này. Thì mình đi chùa kia. Thì đi chùa kia một thời gian. Thì sao? Bán nhà bán cửa thôi. Rồi vợ chồng ly dị. Rồi làm những cái chuyện nó lạ đời. Thì cái đó là do sao? Do mình không có chịu cố gắng. Giống như Đức Phật. Trong khi đó, khi Đức Phật bị móc hai con mắt rồi, trở thành một người mù rồi, nhưng mà Đức Phật lòng vẫn hoan hỷ. Và Ngài nói, kiếp này coi như là con vô duyên bạc phước, con không có được học Phật Pháp với Ngài. Thôi bây giờ con cầu nguyện làm sao để kiếp sau con lên, con sáng mắt, rồi con đến con học Phật Pháp với Ngài. Và Ngài Đức Phật lúc đó là Thái tử, không bao giờ sinh ra cái tâm gọi là tức giận hay là luyến tiếc cái điều gì hết. Thì Ngài mới trở về. Thì khi đi trở về đó, thì cái vị mà ông thầy này ông mới hiện ra, ông nói ta thử lòng ngươi, thì ta thấy ngươi là cái người thực tâm thực học, cho nên ta mới dạy một cái pháp cho ngươi. Và sau đó Đức Phật được học pháp, thì học được một cái pháp này thì hai con mắt sáng trở lại. Có nhiều kiếp Đức Phật phải trải qua những cái khó khăn như vậy, và vô lượng vô số kiếp như vậy, chứ không phải chỉ một hai kiếp mà thành Phật. Thì giống cũng như đóa sen này nè, phải có bùn, phải dơ, phải nước độc, nước thối thì sen nó mới mọc, nó mới sống được. Phải gặp gian khổ, gặp khó khăn, gặp đủ cái trắc trở, mà những cái trắc trở đó toàn là những cái mà cuộc đời người ta chê rồi á, mình phải chấp nhận hết mới được. Chứ mình còn á, mình đi lựa, mình tu mà mình còn lựa đó. Lựa vô thấy cái chùa nào, vô nhìn thấy cái chùa sạch sẽ khang trang, chỗ nào cũng đổ xi măng hết rồi, thôi vậy đi chùa này chắc ăn. Hỏi sao vậy? Khỏi có quét, khỏi có thì giờ quét, Còn đi vô cái chùa nào mà thấy còn nghèo, nghèo nàn quá, rồi cây cối còn mọc sùm, cỏ nó lên tới đầu gối, thôi, chùa này không đi đâu. Hỏi sao vậy? Vô mất công bị ông thầy ông sai đi cắt cỏ, đi nhổ cây, đi tưới cây, đi làm hết chuyện rồi, làm hết chuyện cho ổng rồi, làm sao mà tu? Thôi, không đi. Ta còn lựa, ta còn lựa chùa chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, mà cái chỗ nào mà ta thấy thích, ta thấy nó có lợi cho mình mới đi. Còn cái chỗ nào mà mình đi mà mình thấy có toàn là thiệt thòi không, mình không chịu đi. Thì coi chừng nếu mà mình tu như vậy, giống cũng như mình chọn vậy đó. Sen thì muốn mọc, mà đất thúi quá chịu không nổi. Cũng giống như từng rồi tôi đi móc sen. Sen thì muốn móc, nhưng mà nhìn lại, nhìn xuống nước, thúi quá, thúi dữ dội lắm. Rồi nhìn nó, nước nó đen kịnh còn hơn là cà phê đen nữa. Rồi ví dụ như bây giờ mình tiếc cái thân là ngọc ngà của mình á, ha, sợ xuống dưới rồi nó thúi, rồi làm sao mình móc được, làm sao mình bứng được cái sen mình đem về mình trồng. Chẳng những mình bứng, mình xuống dưới mình lặn hụp, mình nhổ, rồi mình còn phải xin đất bùn đó để mà mình đem về để mà mình trồng nữa, thì sen nó mới lên. Hả? Rồi mình nhổ, mình lặn hụp cả tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng ở dưới, là cái mùi hôi á, đất bùn á, nó thấm vô ở trong cái cơ thể mình rồi. Thấy không? Và nếu mà mình chịu không nổi thì mình về mình phải tắm liền. Phải lấy dầu nước xanh, phải lấy ba xà bông rồi tắm cho giữ lên. Thì nó mới từ từ, nó mới bay cái mùi hôi đó. Nhưng mà có một cái đặc biệt này, tôi chỉ cho quý vị. Đây là một cái rất là hay ở trong cái cơ thể của mỗi con người. Tôi nghĩ là ai cũng giống nhau thôi, không có ai khác hơn ai đâu. Cái cơ thể của mình nó tự thanh lọc. Tôi đi nhảy xuống dưới hồ sen đó, nó thúi. Tôi để như vậy, tôi không về, tôi không có tắm luôn. Không có tắm xà bông, không tắm gì, để vậy 3 ngày sau bay mất tiêu, cái mùi ấy mất tiêu, không cần tốn một cục xà bông thơm, không cần tốn nước gì hết. Cái này là cái đặc biệt nhiệm màu của cái cơ thể con người á. Thành thử á, đừng có nghĩ là cái gì lúc nào cái thúi này là cái phiền não đó, cái dơ dái á, mà mình gọi là, thí dụ như mình nói là những cái bực dọc trong mình đi, coi như vậy đó. Nếu mà mình là biến, không cần phải là phải tắm cho nó ra liền, tự động nó đi thôi. Thì quý vị tự quý vị chiêm nghiệm lại những cái điều gì mình buồn 50-70 năm về trước á, giờ đâu mất tiêu rồi, đâu còn nhớ nữa, đúng không? Những cái người mà mình giận ai đó, mình có giận đi, mà 30-40 năm mình lãng quên rồi, cũng như mình không ngó ngàng đó. Giống như tôi mà về rồi là cứ cái bộ đồ này tới giờ luôn còn mặc á. Mới ban đầu cái ngày đầu thì nó còn hôi, nhưng mà giờ hết hôi luôn à, thì tự động nó mất tiêu luôn à, tự động mất tiêu à, hết hôi à. Thì tôi ngồi tôi chiêm nghiệm lại, thì những cái điều mà nếu mà mình nó buồn phiền, người ta gọi là phiền não, những cái hôi thối đó, những cái dơ đó, mà nếu mà ta có điều kiện thì ta tống nó ra liền. Còn nếu không có điều kiện, cứ để vậy rồi quên đi, rồi tự động nó cũng đi, cũng bay mất à. Đây là cái rất là hay. Thì những cái buồn phiền của mình, nếu mà mình có cách mình cho nó đi thì đó là một cái tốt, cho nó đi liền. Nhưng mà nếu mà mình không có cách thì cứ để tự nhiên, quên lãng, thì tự động nó cũng mất luôn. Thì đó là cái đặc tính thứ hai của cái bông sen. Các người Phật tử cũng như là chư Phật, chư Bồ Tát, những người tu theo đạo Phật, mọi người nên học cái cách sống của bông sen. Bởi vì mọi người là một đóa sen mà. Mọi người là một đóa sen chưa nở, hay là đang nở, hay là sẽ nở, hay là đã nở. Và khi mà chúng ta trở thành những bậc thánh nhân á, thì chúng ta đều đứng ở trên cái bông sen đó. Cho nên cõi Tây Phương Cực Lạc là cái cõi coi như là sen nhiều. Là vì sao ở trên đó các vị thánh không? Cho nên là sen rất là nhiều. Cái đó là một cái biểu trưng thôi. Không phải chỉ cõi Tây Phương Cực Lạc mới có bông sen, mà cõi Ta Bà này vẫn có bông sen. Bằng chứng là chùa Phật Đà này cũng có bông sen này chứ bộ, đâu phải chỉ chờ lên tới Tây Phương Cực Lạc mới có bông sen. Không tin đi ra ngoài trước nè, nguyên hồ luôn, nguyên cái hồ sen. Thì chùa Phật Đà, cõi Ta Bà vẫn có những cái đó sen. Thêm một cái nữa, cái ý cuối cùng là chúng ta đừng nghĩ là trong lòng của chúng ta không có được những cái điều tốt. Điều tốt, Phật Pháp, nó lúc nào nó cũng nằm sẵn ở trong lòng của mỗi chúng sanh hết. Và khi mà mình thấy được như vậy rồi đó, thì mình không dám xem thường các vị Bồ Tát xung quanh mình. Còn nếu mà mình chưa thấy thì mình dễ dàng có những cái tâm gọi là khinh mạng, có những cái tâm gọi là ích kỷ hẹp hòi nhỏ nhon. Còn nếu mà mình nhìn thấy tất cả đều có những cái Phật chất ở trong lòng của mỗi người, thì cái tâm của mình rất là khiêm cung và rất là tốt. Trong kinh đó, Đức Phật có một cái mẫu chuyện cũng rất là hay. Là thời kỳ Đức Phật Thích Ca còn tại thế đó, thì ở thành Vương Xá có một cái ông đó giàu lắm. Ông là triệu phú của thành Vương Xá. Nhưng mà ông có một cái tật, giàu thì rất là giàu nhưng mà rất là keo kiệt, bủng xỉnh, không có tin Phật trời, không có tin nhân quả, không tin gì hết, chỉ biết hưởng thụ thôi. Và cái sự mà không tin đó vào đời sống của ông nó được lan rộng ra khắp mọi nơi, đến tai Đức Phật. Thì Đức Phật ngồi, Đức Phật quan sát, Đức Phật biết được cái nhân duyên kiếp trước của cái ông trưởng giả này là cũng có gieo căn lành tốt, cũng có bố thí cho vị Phật, vị Bích Chi Phật, gọi là độc giác Phật. Cho nên nhờ cái bố thí ở những cái kiếp trước đã, mà kiếp này ông rất là giàu. Tuy nhiên khi bố thí ông khởi cái lòng luyến tiếc một chút, cho nên cái tánh ông giàu nhưng mà keo kiệt bụng xỉn. Thì một ngày nọ Đức Phật muốn quá độ ông này, Đức Phật mới thị hiện thần thông ra. Ông đi đâu á, Đức Phật đều là hiện trước mặt ông á. Rồi Đức Phật nói một lần ông không nghe, nói lần thứ hai, nói về đạo lý bố thí phóng sanh tu phước, ông không tin. Ông nói này, của cải này của ông cố nội ông để lại cho ông nội ông. Ông nội ông làm ra để lại cho ba ông, rồi giờ tới ông cũng làm ra nữa. Càng ngày cái của cải nó càng giàu lên, nhiều lên. Thành ra ông có quyền, ông ăn hưởng, rồi ông chết ông sẽ để lại cho thằng con ông. Thì cứ như vậy. Thì Đức Phật nói thuyết pháp 2-3 lần như vậy mà ông không tin. Cuối cùng Đức Phật phải sử dụng thần thông. Và hãy ông này ông về nhà, ông nhắm mắt lại, ông muốn ngủ thì ông thấy Đức Phật. Mà ông nằm chiêm bao ông cũng thấy Đức Phật nè. Rồi ông ăn ông cũng thấy Đức Phật nè. Điều gì ông cũng thấy Đức Phật hết. Riết ông này ông bực mình quá, ông mới sắp xếp thời gian, ông mới đến tịnh xá. Ông nói bây giờ con xin Ngài là bây giờ con quy y, con theo Ngài, nhưng mà với cái điều kiện là Ngài đừng có hiện ra để cho con thấy nữa. Con thấy Ngài riết sao con mệt quá. Người ta cầu, người ta niệm Phật để cho được thấy Phật. Còn ông này là ông không có niệm Phật, mà Phật tới mà ông còn chán á. Ông còn ông than, ông mệt quá. Thấy Phật hoài, ông riết mệt quá. Thì Phật nói được, bây giờ con quy y. Bắt đầu quy y, đọc pháp danh, trở thành người Phật tử. Thì sau đó đó, Đức Phật mới dạy, nói bây giờ là người Phật tử thì bây giờ phải làm những cái điều tốt cho xã hội. Con nhớ ta, con nghĩ đến Phật không phải chỉ qua cái hình tướng của ta. Bây giờ ta không cần, con cũng không cần nhớ ta nữa, nhưng mà con nên tập bố thí cho người nghèo. Thì ông hứa với Phật là từ nay về sau con cố gắng con bố thí. Thì trên đường từ tịnh xá đi về nhà ông, thì ông nghĩ là ông sẽ bố thí. Nhưng mà nào bây giờ mình mang tiếng là mình keo kiệt rồi, rồi bây giờ bố thí gì giờ? Ông trong đầu ông mới suy nghĩ ra những cái, quần áo còn dư, mấy bộ đồ 30-40 năm trước bây giờ nó cũ rồi, thôi đem ra cho. Rồi những cái gì đó mà trong kho mà ông không có xài nữa đó, ông nghĩ ông sẽ đem ông cho. Thì trên đường á là ông nghĩ như vậy, ông nghĩ như vậy cho đến khi mà ông bước về tới nhà, thì ông nhìn ông thấy là cả cái đám ăn mày, mấy ông ăn xin đó ngồi chật ở cái nhà ông hết. Thì lúc đó ông gặp mấy ông ăn mày, mấy ông xin cái tự nhiên ông khởi cái tâm, ông không cho. Ông nói mấy ông mày có tay có chân, không chịu đi làm, mà mày đặt xin ăn nữa, không có cho ăn nào hết trơn, đuổi ra hết. Thì ông đóng cửa lại, ông không cho ai hết, ông không bố thí gì hết. Thì sau đó chiều ông ăn cơm xong rồi ông ngủ, thì khi ông ngủ không được, hay ông nhắm mắt lại thì ông Phật cũng hiện ra. Khi ông Phật cũng hiện ra thì cái câu mà ông hứa đó, cái lời ông hứa với Đức Phật á là bố thí cho người nghèo, nó cũng hiện ra là ông đã hứa đã bố thí cho người nghèo mà bây giờ không có bố thí. Mà hồi buổi chiều gặp những người nghèo mà không chịu bố thí nữa, cho nên ông rất là ân hận, cả đêm giờ ông ngủ không được. Ông ngủ không được rồi tới sáng lại, sáng sớm ông ơi đi theo tịnh xá, ông sám hối với Phật. Ông nói hồi đêm hôm con ngủ không được, mà con hối tiếc là vì con hứa với Như Lai, con hứa với Phật, mà bây giờ buổi chiều con gặp những người nghèo khổ, con cũng không có bố thí được. Cái lòng bỏng sẻn của con nó còn, con không bố thí được, con gặp người nghèo là con ghét. Rồi Phật mới nói con nên khởi cái tâm bố thí. Thì cũng giống như vậy, hãy con bố thí cho người nghèo có nghĩa là con đã gặp Đức Phật rồi đó. Thì ông cũng nhớ vậy nè, ông mới đảnh lễ Phật, ông trở về. Thì trên đường trở về, ông gặp một người, một ông ăn xin cùi. Thì lúc đó cái tâm bồ đề ông nó chín mùi rồi. Lúc đó ông không nói gì hết, ông lấy tiền ông cho, cho cái ông cùi này. Thì ông cùi này rất là ngạc nhiên. Ông lấy tiền, ông lấy được tiền rồi ông còn hỏi nữa là này ông cho thiệt hay ông cho giả. Bởi vì cái ông này ông nổi tiếng quá rồi. Thành ra là ông cùi này ông còn sợ là cho nhưng mà bị lấy lại. Cho nên ông hỏi ông ngày cho thiệt hay cho giả vậy. Nó không, ta cho thiệt đó. Ông đem về ông xài đi, ông ăn uống rồi ông sống đi. Thì ông cùi này ông cũng chưa có khỏi nghi ngờ nữa. Ông nói tại sao ngài là một cái người giàu có mà ngài rất là nổi tiếng, bủng xỉn, keo kiệt, mà bây giờ ngài lại đem một cái số tiền này ngài cho con như vậy. Thì ông cùi ông mới nói, ông trưởng giả mới nói là vì ông gặp được Đức Phật, bây giờ ông tu, ông trở thành người đệ tử Phật, và ông tu cái hạnh bố thí. Và ông nhắc lại, ông nói là Đức Phật dạy là bố thí cho người nghèo có nghĩa là gặp Đức Phật, giống cũng như là gặp Đức Phật. Bố thí cho người nghèo, quý vị nhớ nghe, bố thí cho những người nghèo, giúp đỡ cho những người neo đơn khốn cùng, giống cũng như là gặp Đức Phật. Thì ông cũng thực lời, ông nói thôi bây giờ ông lấy đi, ông lấy ông xài đi, ông tôi cúng dường cho ông, vậy là tôi có phước dữ lắm. Thì đó là một cái mẫu chuyện có thật trong thời kỳ của Đức Phật, và nhiều cái mẫu chuyện tương tự như vậy, để thấy mình trở thành một người Phật tử rồi, mình là một cái đóa sen rồi, mà mình muốn giống như là đóa sen hoàn thiện giống như Đức Phật, không cần nhất thiết phải đi lên Tây Phương mới gặp Đức Phật đâu, mà mình làm một cái điều gì đó mà Đức Phật dạy, mình làm một cái điều gì đó giống như Đức Phật, có nghĩa là mình đang gặp Đức Phật đó. Thí dụ mình nói giờ mình bố thí cho người nghèo khổ, có nghĩa là mình gặp Phật. Vì sao? Vì khi mình bố thí là mình khởi cái lòng thương, thương người. Thì Đức Phật với cái tâm từ bi vô lượng của Ngài, Ngài cũng thương người giống cũng như ta thôi. Cho nên ta bố thí cũng có nghĩa là ta gặp Phật, chứ không cần phải đi tìm Phật ở đâu xa hết. Ta giúp cho người nghèo có nghĩa là ta gặp Phật. Đây là cái ý nghĩa rất là độc đáo, rất là hay, mà ta nên đem theo ta áp dụng. Đi chùa là một điều tốt, quý vị đi tụng kinh là một điều tốt, nhưng mà chỉ đi chùa để cầu nguyện suông thôi cũng không được. Mà đi chùa, bên cạnh cái đi chùa đó, ta còn phải biết sửa tâm tu hành, ta còn phải biết phát tâm thương người. Bây giờ không cần phải thương gì đâu xa xôi, Nam Úc, Nam Mỹ gì không cần. Bây giờ ta thương người là giờ trong dòng họ ông bà của mình, hoặc là cha mẹ, còn bên Việt Nam thì mình nên giúp đỡ cho cha mẹ, gửi về khoảng chừng vài ngàn đô thôi một tháng, để cho cha mẹ cất cái nhà lầu 7 tầng cho ông bà ở đủ rồi, mua thêm một cái chiếc xe đời mới cho ông già 70-80 tuổi ông chạy vậy đó. Thì cái đó gọi là, mà làm được vậy là thấy Phật á. Có người nói Phật đâu con không thấy, gửi tiền tháng này về cho tía con 2-3 ngàn, Phật đâu không thấy mà con thấy mẹ con luôn. Không thấy Phật mà thấy mẹ luôn. Vì sao? Bởi vì ta còn thấy cái đồng tiền ta làm nó khó khăn cực khổ lớn quá. Còn bên Việt Nam mà thiệt, bên Việt Nam làm như là mình mắc nợ bên Việt Nam đâu, hồi đời kiếp nào không biết. Bên đây không dám xài, mà nghe cái chuyện gì rụng rịch ở Việt Nam là gửi tiền về liền. Hay vậy đó. Thì cái tâm đó cũng là những người nào mà được cái tâm như vậy đó là cái tâm đó tâm Bồ Tát đó. Thật á, rất là hay. Chứ không nhất thiết quý vị đi chùa là phải cúng chùa, không nhất thiết. Đó là một sự thật mà đúng hợp với lời Phật dạy. Không có nhất thiết là phải cúng chùa, cúng miễu gì hết. Ta giúp cho cha mẹ ta, ta giúp cho những người neo đơn ở trong xóm ta, thí dụ vậy. Mình không có giúp được chỗ xa xôi thì mình ở trong xóm mình có những người nghèo khổ thì mình giúp. Thì khi mà mình giúp vậy là mình đang thấy Phật á. Ba mình, ổng một tháng ổng xài căn bản là 1,000 đô, thí dụ vậy. Lâu lâu mình gửi về thêm. Còn mình bên đây tháng mình xài chừng 100 đô thôi đủ rồi. Kẹt, mình vô chùa mình ăn cơm chùa. Đâu có tốn tiền đâu. Thấy không? Thì tiền còn nguyên, quý vị cứ làm đi. Giữ em bồng con gì đó cho người ta đó ha. Rồi đi hái cà, hái ớt, hái dâu, làm đủ thứ chuyện hết để dành đi, rồi có nhiêu tiền đem gửi cúng dường cho mấy vị Phật ở bên Việt Nam. Phước dữ lắm. Nhất là cha mẹ mình đó. Còn nếu người nào ở bên đây mà có cha mẹ ở bên đây thì cũng làm giống vậy. Có nhiêu tiền thì cứ má xài đi má. Mà má làm bộ má nói thôi con, má đủ rồi, tiền Centrelink má đủ rồi. Má làm bộ má nói vậy thôi đó. Nhưng mà con nhét vô túi má là má để luôn á, má không có móc ra đâu. Thì má cũng đi làm phước cho con, chứ má đâu có xài, ví dụ vậy. Thì thật sự cái vòng tròn người này làm phước cho người kia làm phước cho người nọ, nó cái cuộc đời là nó vậy đó. Ta gọi là cái từ gọi là dai trả, trả dai, nó lẫn quẩn vậy đó. Cha mẹ mình hy sinh qua đây, trước mắt mình nhìn thấy là toàn là ăn tiền xã hội không. Qua đây lớn tuổi rồi đâu có làm gì nữa, thành ra lãnh tiền trợ cấp của chính phủ. Mình không hiểu, mình nói có nhiều đứa nha, mấy đứa nhỏ nhỏ không chịu lo làm, không chịu lo đóng góp, qua đây ăn bám. Nhìn như vậy là sai rồi đó tụi con. Nhìn như vậy là trật rồi đó mấy anh, mấy chị. Để cho cha mẹ hưởng tuổi già đi. Tiền đó là tiền của mấy anh mấy chị đó. Vì sao? Cha mẹ nuôi mình ăn học, bộ không có công hả? Nuôi ăn học cho đã xong thành tài, giờ mình đang làm việc cho chính phủ hay là làm việc, mình đóng thuế. Mình đóng thuế vô thì chính phủ, mình đóng thuế là đóng thuế cho chính phủ, thì chính phủ phải cúng dường lại cho cha mẹ mình, rồi cha mẹ mình cúng dường lại cho mình, nó cứ đi vòng 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 vậy hoài. Thành ra không có mất cái gì hết. Và không có cái gì gọi là mắc cỡ hết. Nói có nhiều gia đình thấy cha mẹ ăn tiền thất nghiệp rồi mấy đứa con nó mắc cỡ, nó không dám đi ra ngoài, nó không dám nhìn bạn bè, làm gì không dám nhìn, ngẩng mặt lên mà nhìn nó chứ đừng nói không dám nhìn. Có gì đâu, bộ cha mẹ không xài hả? Cha mẹ đi chợ mua đồ là cha mẹ đóng thuế rồi, cha mẹ lái chiếc xe xăng ở trong đó là đóng thuế rồi. Cái gì ở đây á, cái xứ này nó hay lắm, từ người lớn cho đến đứa nít đều đóng thuế, văn minh mà, xứ văn minh mà, ai cũng đóng thuế chứ, thấy không? À, từ người lớn cho đến đứa nít đều đóng thuế, bọn nít là không đóng thuế hả? Nó ăn cái gì đó cũng đóng thuế trong đó, tiền thuế trong đó không. À, thành ra tất cả mọi người đều đóng thuế thì đều được quyền hưởng. À, chứ đừng nghĩ là thành ra là quý bác mà lớn lớn tuổi đó. Nói này chỉ trong chùa nghe thôi, đừng đi làm gì chứ. Ở nhà ăn thất nghiệp sướng. Còn mấy vị nào mà có chồng có 3-4 đứa con, ở nhà lo cho con đi, khỏi đi làm, lãnh tiền nuôi nít vậy cũng đủ sống, làm chi nó cho nó cực. Để cho mấy ông làm đủ. Một ông làm nuôi một người vợ với 8 đứa con đủ rồi. Mấy ông ở đây giỏi, mấy bà, mấy phụ nữ là để cho người ta khỏe vậy. Vậy nó mới công bằng chứ. Thấy không? Lớn tuổi thì phải nghỉ, đó là một điều công bằng. Còn nhỏ thì đi làm, đó là một điều công bằng. Chứ đừng nói là công bằng có nghĩa là lớn cũng phải đi làm, không phải vậy đâu. Ví dụ như mấy bác mà 60 tuổi, nghỉ vừa rồi. không cần phải đi tìm việc làm chi. Nếu mà ai có bắt đi tìm việc làm thì nói tôi nghĩ tôi mệt quá không đi nữa, chứ đừng nói trong chùa kêu nha. Thì đó là cái ý nghĩa của bông sen, của hoa sen, của cái hồ sen chùa Phật Đà. Mà quý vị chịu khó, quý vị ngồi, quý vị chiêm nghiệm, quý vị suy gẫm, quý vị mới thấy cái hay của nó. Muốn trở thành một cái bông sen, muốn trở thành một cái con người tốt, thì phải từ ở trong cái con người xấu mới có con người tốt. Mà từ ở trong người xấu thì ai cũng có cái xấu hết. Mà ai cũng có cái xấu thì trong đó có mình, thì mắc gì mà mình phải thấy người ta xấu thì mình chê, bộ mình đẹp lắm sao? Thấy người ta chưa hoàn thiện mình chê, bộ mình hoàn thiện rồi à? Cho nên đừng chê ai. Mà mình nhìn mình thấy ai cũng xấu, ai cũng chưa hoàn thiện, và trong cái chưa hoàn thiện đang có cái đang hoàn thiện, thì mình nhìn thấy được cái điều đó đó, là sống an lạc hạnh phúc, khỏi cần về Tây Phương luôn. Có một cái điều mà ngộ, mà tôi tự nhiên tôi suy nghĩ, tại sao mình là con cháu của Phật, của Phật Thích Ca, sống ở cõi Ta Bà, ăn cơm của cõi Ta Bà, mà chết thì đòi về Tây Phương, không biết kỳ cục. Ngộ vậy. Không có đóng góp gì trên kia hết trơn á, mà chết thì đòi về chảnh. Đâu được, ở trên kia ông đó ông kiện à. Thành ra đúng ra là ăn cơm ở đâu, nếu mà quy luật mà theo cái suy nghĩ của cái người thường, là ăn cơm từ cõi Ta Bà thì chết cũng phải trở lại cõi này nữa chứ. Bởi vì ta lấy ăn cơm, ăn nước rồi nọ của cái cõi này mà. Cho nên ăn ở đây, nếu mà nói theo cái bình thường, là giống cũng như đi chùa nào thì chết phải ở chùa đó. Vậy đâu được. Ăn cơm ở cõi Ta Bà chết, nếu vậy thì ăn cơm ở cõi Ta Bà chết thì cũng phải ở cõi Ta Bà chứ. Nếu mà mình suy nghĩ là ăn đi chùa nào, sống đi chùa nào, chết cũng phải ở chùa. Đi chùa mà còn nghĩ đến cái chuyện đó thì nó thấp lắm. Đi chùa nào cũng được, nhưng mà chết, cái mục đích của đi chùa là được giải thoát giác ngộ, chứ không phải mục đích đi chùa là để khi chết là nằm ở cái chùa đó. Còn nó đâu nằm, chết là đã siêu thăng rồi. Nếu còn đi nữa chỉ có một chút, một núm tro tàn vậy thôi, nếu mà thiêu. Còn nếu mà chôn thì ra ngoài mau ra vát rồi, chứ còn gì mà ở đây, phải không? Nhưng mà mình cứ suy nghĩ, có những cái suy nghĩ tưởng đâu là đúng nhưng mà nó không có đúng trật. Nhưng mà nếu đúng thì phải đúng như vậy đó. Nếu đúng như vậy thì phải ăn cơm Ta Bà thì chết cũng phải về Ta Bà, chứ không được về Cực Lạc à. Tại vì ăn cơm ở đây, sống ở đây, sinh hoạt ở đây, mà chết thì đòi qua anh kia. Cho nên tùy cái phước của ta, tùy cái sự tu hành của ta, mà trong lúc hiện tại ta nên chuẩn bị cho nó tốt đẹp, đâu đó sắp xếp cho nó hoàn hảo. Còn cái chuyện đi đâu đến đâu là cái chuyện đó ta đã biết rồi. Mà khi ta biết rồi thì cái linh hồn của ta đi, chứ đâu phải cái thể xác của ta đi đâu mà ta lo, phải không? Tu là để cho cái linh hồn được nhẹ nhàng thanh thoát, chứ không phải tu là để cho cái thể xác nó nhẹ. Nếu mà tu thể xác cho nó nhẹ không ai dám tu đâu. Tu mà cuối cùng cái thể xác còn có 10kg, 5kg ai dám tu, phải không? Nhưng mà cái linh hồn của ta phải cho nó nhẹ nhàng. Mà muốn nhẹ nhàng như vậy là ngay khi mà ta còn sống, ta phải nhẹ nhàng giống cũng như bông sen đó. Gặp khó khăn gian khổ, không có chùn bước, không có nản lòng, đối xử với mọi người bằng cả một cái tình thương chân thật, bằng cả một cái tấm lòng quý mến, yêu thương, thì lúc đó là bông sen ta đang nở rồi. Còn là bông sen không chịu nở, thì phải chờ vài kiếp nữa nó mới nở. À, nó cũng nằm ở đó đó, nó nằm ở dưới tuốt, ở dưới bùn sâu, ra tới 7-8 thước mới gặp. Còn nếu mà ta có tu thì nó nằm ở trong mé, nó nằm trong mé thì dễ nở hơn. Vậy đó. Thì đó là cái ý nghĩa của hoa sen. Mà quý vị suy nghĩ thêm, trong cái đó là hoa sen nó có nhiều cái đặc cách của nó, mà ta học ở trong đó rất là nhiều. Thì hy vọng là mỗi người là một bông sen, mỗi người là một bông sen, chứ không phải giống cũng như phim Hàn Quốc mỗi người là một con sen. À, con sen là mệt lắm, nghe nói con sen là biết là vất vả, cực khổ. Nhưng mà trước khi muốn trở thành một bông sen thì nên làm một con sen trước đi, tập vậy đi cũng được nữa. À, cực khổ, à, khó khăn, à, có đau khổ mới thấy được cái hạnh phúc, có đói khát mới quý giá được cái chén cơm, à, có vượt biên trong cái sự sống chết ta mới quý giá được cái sự sống. Còn mà đi máy bay giống như tôi thì nhiều khi thấy nó đâu có gì đâu. À, còn mà đi tàu giống như quý vị, mà tàu đặc biệt, thấy không, đi tàu đặc biệt ở thì cũng phải đưa nó tấp vô mấy cái đảo đào hoa rồi nó ở trên đó cũng sướng. Bây giờ muốn vậy cũng không được nữa, thấy không. Thì đó là cái phước của quý vị không hưởng đó, nhờ vậy đó, nhờ đưa qua đảo đào hoa tu luyện vài năm, 3-4 năm, 4-5 năm, có người 5-7 năm, bây giờ mới là hưởng phước. Bây giờ quý vị là đang hưởng phước. Còn những người mà chưa được đưa qua đảo đào hoa thì phải cực khổ. À, mấy đứa nhỏ nó sống ở đây, nó sinh trưởng ở đây, nó không có sống ở trên đảo đào hoa để mà tu luyện thì bây giờ nó phải cực. Chuyện đó, chuyện phải như vậy rồi. Thôi bây giờ chúng ta chắp tay lại để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.